Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và làm việc với một số tập đoàn công nghệ Mỹ tại thung lũng Silicon ở California, chứng kiến việc ký kết hợp tác và khuyến khích các công ty Hoa Kỳ đầu tư thêm vào Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn. Ông Chính cho biết chuyến thăm của ông là nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập giữa Việt Nam và Mỹ trong chuyến công du của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội, trong đó xác định hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá trong quan hệ song phương, theo báo điện tử Chính phủ. Tờ báo chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết ông Chính hôm 18 tháng 9 tới thăm trụ sở chính của Nvidia và Synopsys. Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón tất cả doanh nghiệp tới đầu tư, kinh doanh đúng pháp luật, ổn định, hiệu quả vì sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước. Ông Chính được báo Chính phủ trích dẫn nói như vậy tại Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo tại San Francisco hôm 18 tháng 9. Ông Chính cho đây là cách tốt nhất để hai cựu thù Việt Nam và Mỹ hàn gắn vết thương, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Khi tiếp đoàn chính trị gia vùng vịnh San Francisco cùng ngày 18 tháng 9, ông Chính đề nghị thị trưởng San Francisco, bà Sheng Tao, mời gọi thêm nhiều người dân và doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam để tăng cường giao lưu nhân dân và tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh. Còn khi gặp mặt các lãnh đạo của Nvidia và Synopsys tại thung lũng Silicon, ông Chính cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản đầu tư trong tương lai của các tập đoàn Mỹ tại Việt Nam. Chủ tịch Nvidia, ông Jensen Huang, được báo Chính phủ trích lời nói với ông Chính rằng tập đoàn này muốn hợp tác với Việt Nam về bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, cũng như kỳ vọng Việt Nam trở thành một cứ điểm sản xuất của tập đoàn này tại Đông Nam Á. Nvidia hiện là nhà cung cấp máy chủ và trí tuệ nhân tạo hàng đầu ở Việt Nam, theo báo Chính phủ. Trong khi đó, Synopsys, công ty có kế hoạch xây dựng các trung tâm thiết kế chip tại Việt Nam, hôm 18 tháng 9 đã ký các biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam. Nhà sản xuất chip Intel của Mỹ hiện đang có nhà máy lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip lớn nhất của họ trên thế giới ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đối thủ Amkor đang xây dựng một nhà máy lớn để lắp ráp và thử nghiệm chất bán dẫn ở gần Hà Nội. Trong tuyên bố chung đưa ra sau khi Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt hôm 10 tháng 9, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam và cùng hợp tác tích cực để nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Đài Loan siết chặt thị thực điện tử đối với du khách Việt Nam. Kể từ 10 giờ ngày 14 tháng 9, công dân Việt Nam sử dụng visa Nhật Bản và Hàn Quốc để xin cấp thị thực điện tử nhập cảnh vào Đài Loan sẽ không được chấp thuận khi đăng ký trên hệ thống xét duyệt trên mạng. Đưa ra thông báo trên vào ngày 13 tháng 9, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy định này chỉ áp dụng duy nhất cho Việt Nam, các nước còn lại trong Đông Nam Á vẫn giữ chính sách cũ. Truyền thông Việt Nam dẫn nhận định của một số công ty du lịch cho rằng, việc thắt chặt điều kiện cấp e-visa của Đài Loan có thể là nhằm mục đích đề phòng trường hợp người Việt dùng visa đi Nhật hay Hàn Quốc, rồi nhập cảnh đến Đài Loan với các mục đích khác. Phía các công ty du lịch Việt Nam đang rất lo ngại trước chính sách thay đổi này vì nhiều khả năng sẽ gây tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp trong ngành du lịch của Việt Nam trong thời gian tới. Một số doanh nghiệp lo lắng lượng du khách đăng ký tour đi Nhật hàng sẽ bị giảm đáng kể vì nhiều khách hàng đặt tour với mục đích có visa tân tiến để xin e-visa nhập cảnh Đài Loan. Theo quy định trước đây, những người nộp đơn dạng này sẽ tự động được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần có giá trị trong 3 tháng, cho phép mỗi cá nhân ở lại tối đa 30 ngày mỗi lần. Hiện nay, theo các quy định cập nhật, người có thị thực Nhật Bản và Hàn Quốc phải tuân thủ thủ tục xin thị thực tiêu chuẩn của Đài Loan và thường mất 8 ngày để được phê duyệt. Đây không phải là lần đầu tiên Đài Loan thực hiện các biện pháp siết chặt thị thực đối với khách du lịch Việt Nam. Năm 2019, cơ quan chức năng Đài Loan đã tạm dừng cấp thị thực điện tử cho các đoàn du lịch Việt Nam tham gia chương trình đặc biệt. Quyết định này được đưa ra sau vụ Đài Loan bắt giữ 17 trong số 152 du khách Việt Nam bị nghi ngờ bỏ trốn để điều tra. Vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã yêu cầu cơ quan chức năng Đài Loan đối xử nhân đạo và ưu tiên cho sự an toàn nhân phẩm cá nhân của những người bị giam giữ và xử lý thỏa đáng theo pháp luật trong quá trình điều tra xử lý diễn ra. Trong những năm gần đây, Việt Nam nổi lên là một trong những thị trường đóng góp lớn nhất cho ngành du lịch Đài Loan. Năm 2019, một năm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Đài Loan đã đón hơn 777.000 du khách Việt Nam, đánh dấu mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước là 26,5%.
Gia đình tử tù Lê Văn Mạnh cho biết họ vừa nhận được giấy thi hành án tử hình lần thứ hai đối với con trai của mình, hiện đang bị giam giữ hơn 18 năm qua, nhưng họ từ chối làm đơn nhận tử thi vì cho rằng con trai họ bị kết án oan. Anh Mạnh bị kết án vào tháng 10 năm 2005 vì bị buộc tội giết người và hiếp dâm một trẻ vị thành niên trong vụ án xảy ra 7 tháng trước đó ở Thanh Hóa. Khi bị kết án tử hình, anh Mạnh 23 tuổi. Trong tất cả 7 phiên tòa xét xử cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, anh Mạnh đều nói mình bị oan và phải nhận tội do bị tra tấn và nhục hình. Anh Mạnh nằm trong số 3 tử tù gồm cả Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trường được các tổ chức xã hội dân sự yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập đến các bản án tử hình oan sai của họ trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam. Tổng thống Biden kết thúc chuyến thăm hôm 11 tháng 9 mà Nhà Trắng cho biết ông có nêu vấn đề nhân quyền khi gặp mặt các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam gồm cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của anh Mạnh, hôm 19 tháng 9 cho VOA biết Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định thi hành bản án tử hình của con trai bà bằng hình thức tiêm thuốc độc. Tờ thông báo mà VOA được xem cho thấy Tòa án Nhân dân Thanh Hóa nói rằng gia đình bà Việt có thể làm đơn xin nhận tử thi của anh Mạnh nhưng không cho biết thời gian thi hành án. Bà Việt nói rằng bà từ chối ký vào tờ quyết định.
Là bà tôi không chấp nhận bản án thi hành án này. Con tôi là bị oan chứ không phải là người thực sự gây ra án. Cho nên là tôi không chấp nhận. Thì họ có bảo tôi viết vào đằng sau mấy chữ thì tôi cũng viết như vậy. Tôi bảo là con tôi là bị oan. Gia đình tôi đang kêu oan suốt 19 năm nay đang đi kêu oan.
Theo hồ sơ vụ án được truyền thông trong nước trích dẫn, vụ án xảy ra ngày 21 tháng 3 năm 2005 ở xã Yên Thịnh thuộc huyện Yên Định của tỉnh. Trong đó nạn nhân Hoàng Thị Loan sinh năm 1991 bị cho là bị giết sau khi bị hãm hiếp. Bà Việt cho biết con trai bà ngày hôm đó cùng bà chuyển nhà cho em gái và sau khi nghe tin có người mất tích ở sông Cầu Chày gần đó đã cùng bố và em trai mình xuống sông giúp tìm kiếm xác. Ngày hôm sau, thi thể nạn nhân được người dân tìm thấy tại bờ sông. Sau đó không lâu, vào ngày 20 tháng 4, anh Mạnh bị cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai bắt giam về hành vi cướp tài sản. Bà Việt cho biết con trai bà nói rằng anh bị bức cung nhục hình trong thời gian bị giam giữ để phải nhận tội mà anh không làm.
Nó bảo mẹ không biết đâu, ở trong này nó đánh con gần chết, nó cho thòng lọng con, nó đánh con, sau con tỉnh, con ngất đi rồi nó hắt nước, con tỉnh chạy, con lại cho thòng lọng nó đánh tiếp. Nó còn dí cả điện vào chim quân nữa.
Bất chấp nhiều năm gia đình liên tục kêu oan cho anh Mạnh, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vào tháng 10 năm 2015 đưa ra quyết định thi hành án tử hình anh. Nhưng quyết định thi hành án lúc đó của Tòa án Nhân dân Thanh Hóa vấp phải sự phản đối của giới luật sư trong nước và cả các tổ chức quốc tế. 6 luật sư ở Hà Nội đã có đơn kiến nghị tạm hoãn thi hành án tử hình khẩn cấp gửi tới Chủ tịch nước và một số cơ quan tư pháp ở Trung ương và Thanh Hóa. Ân xá quốc tế là một trong số các tổ chức nhân quyền quốc tế vào tháng 10 năm 2015 cũng đưa ra lời kêu gọi chính phủ Việt Nam ngừng thi hành bản án tử hình đối với anh Mạnh. Trong bức thư mà ân xá quốc tế gửi tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tổ chức có trụ sở ở London của Anh kêu gọi ông Sang ra lệnh ngừng tử hình anh Mạnh và tiến hành một cuộc điều tra trước những cáo buộc rằng anh Mạnh bị tra tấn trong trại giam. Ân xá quốc tế viết trong bức thư gửi ông Sang rằng Lê Văn Mạnh khẳng định mình vô tội trong suốt quá trình tố tụng hình sự và cáo buộc rằng anh bị tra tấn để phải nhận tội và lời thú tội đó được dùng để kết án anh. Trước sức ép từ cả gia đình, công chúng trong nước và cộng đồng quốc tế, việc thi hành án tử hình anh Mạnh lúc đó đã được hoãn lại. Chánh án Tòa án Nhân dân Thanh Hóa lúc đó, ông Phạm Quốc Bảo được Tuổi Trẻ trích lời nói rằng xem xét lại việc thi hành án anh Mạnh là để cơ quan tố tụng làm hết nhẽ. Nếu bản án có sai sót, có vi phạm tố tụng thì không oan cho một con người. Tuy nhiên, ông Bảo cũng nói rằng sau khi xem xét bản án đó không vi phạm tố tụng, tội của Mạnh là không oan thì các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện công việc của mình theo đúng pháp luật. Đến ngày 18 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thanh Hóa đưa ra quyết định thi hành án lần 2. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án Nhân dân tối cao vào tháng trước cho gia đình bà Việt biết họ không chấp nhận đề nghị kháng cáo giám đốc thẩm cho bản án tử hình của anh Mạnh, hiện đã 41 tuổi. Trước đó vào tháng 7, gia đình bà Việt bị từ chối thăm gặp con trai bà. Bà Việt đã cùng ông Nguyễn Trường Chinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Trường, ngày 19 tháng 9 đến trước cửa Tòa án tối cao và Ủy ban Tư pháp ở Hà Nội với sự giúp đỡ của một số bà con dân oan quyền đất đai để kháng nghị quyết định mới được đưa ra thi hành án con trai bà.
Thì bây giờ tôi là một người mẹ thì tôi không để con tôi chết oan được, mà tôi sẽ ra đây tôi đồng hành với bà Quân để nhờ bà Quân người ta lên truyền thông người ta kêu người ta cứu con tôi cho thoát cái nỗi oan nhục này.
Bà Việt nói rằng bà sẽ tiếp tục đi kêu oan cho con trai mình như bà vẫn làm trong gần 20 năm qua, là gửi thư và tọa kháng trước các cơ quan công quyền, gồm cả Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hôm 19 tháng 9 thừa nhận tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 3,7%, gần thấp nhất trong 12 năm trở lại đây, tạo áp lực rất lớn cho hai quý còn lại của năm trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% đã đề ra cho năm nay. Theo nhận định của Bloomberg, quốc gia Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào xuất khẩu đã không thể lấy lại động lực kinh tế khi nhu cầu toàn cầu đối với sản phẩm sản xuất tại Việt Nam bị suy yếu và các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chống chọi với suy thoái. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023, ông Vương Đình Huệ nói rằng Việt Nam quốc gia đang phải đối mặt với những cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu sẽ phải nỗ lực rất lớn để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Việt Nam sẽ rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay, Bloomberg dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói. Vẫn theo lời ông Vương Đình Huệ, nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 đang có dấu hiệu chậm lại, thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục bị suy giảm, giảm 10% trong 8 tháng đầu năm và là mức giảm mạnh nhất trong cùng kỳ 12 năm trở lại đây. Theo ông Vương Đình Huệ, thị trường trong nước hiện chưa được thúc đẩy hiệu quả và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn gặp khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc thu hút vốn FDI vẫn gặp nhiều thách thức trong dự án quy mô lớn công nghệ cao, có tính lan tỏa sâu rộng. Ngoài ra, theo người đứng đầu Quốc hội, tình trạng chậm triển khai các dự án cơ sở hạ tầng do chính phủ tài trợ đang góp phần khiến nền kinh tế của Việt Nam bị chậm lại. Ông Huệ cho biết chỉ có 42,4% giải ngân đầu tư công theo kế hoạch đã được giải ngân trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8. Việc chậm giải ngân vốn công chủ yếu là do các vấn đề pháp lý liên quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư cho người dân sống tại khu vực dự án. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho biết hoạt động xây dựng chậm lại cũng là lực cản đối với nền kinh tế. Ông nói Việt Nam được hưởng thặng dư thương mại chỉ vì các nhà sản xuất nhập khẩu ít nguyên liệu hơn do thiếu nhu cầu sản xuất. Ông cho biết thêm rằng các công ty trong nước đang gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng phục hồi trước lượng đơn đặt hàng sụt giảm và nguồn vốn hạn chế. Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2023 là 6,5%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, các tổ chức kinh tế quốc tế đã nhiều lần hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống. Vào tháng 7, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 từ 6,5% xuống còn 5,8%. Và từ 6,8% xuống còn 6,2% cho năm 2024. Trước đó, cũng trong tháng 7, Quỹ tiền tệ quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam từ mức 5,8% xuống còn 4,7% cho năm 2023. This program has come to you from the Voice of America, Washington.